Các bạn đang nghe chương trình Elite Radio đến từ Hội Sinh viên Tài năng Khoa Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Ngoại thương FBA Elite. Chương trình được phát sóng định kỳ 2 số mỗi tháng và các tối thứ 7 trên nền tảng Anchor. Hãy đến với chúng tôi, Elite Radio, người bạn tâm giao, nối gần những khoảng cách. Chào mừng tất cả các thính giả đã quay trở lại với số thứ 3 của chương trình Elite Radio. Với sứ mệnh cập nhật những thông tin mới nhất xoay quanh các hoạt động của Elite, chuyện trường, lớp và các vấn đề xã hội. Đồng thời cũng là nơi để các editor được lắng nghe, tâm sự, sẻ chia. Elite Radio mong rằng bạn sẽ có một buổi tối thật thoải mái và thư giãn cùng chương trình. Đến với Elite Radio chặng 3 với chủ đề gia đình hôm nay, chúng mình xin gửi đến các bạn thính giả những dòng tâm sự xúc động và sâu lắng qua hai phần chính sau đây. 1. Câu chuyện mang tên Tôi có một ông bố không hoàn hảo. 2. Lời tâm sự của Elite. Đã bao giờ các bạn nhận được câu hỏi bạn nhớ sinh nhật của bố mẹ là ngày nào không? Câu hỏi khá đơn giản và chắc chắn nhiều bạn sẽ trả lời được ngay rằng tất nhiên là nhớ rồi, sinh nhật của những đấng sinh thành sao lại không nhớ? Nhưng cũng có một bộ phận không nhỏ giật mình bởi bản thân chưa bao giờ nghĩ tới. Thêm nữa, đã bao giờ bạn dành cho bố mẹ những lời yêu thương từ tận đáy lòng chưa? Cảm ơn mẹ đã nấu cho con những bữa ăn ngon, hay cảm ơn bố đã luôn ở bên con và dạy con đủ thứ trên đời. Những câu nói ấy tưởng chừng như rất khó để nói, nhưng nếu thiếu đi nó, gia đình chỉ giống như một ngôi nhà với bốn bức tường vô tri vô giác. Ngày chúng ta chào đời, tiếng khóc nhè vang cả phòng sinh đã khiến cho cảm xúc bố mẹ vỡ òa trong hạnh phúc. Bố mẹ yêu thương, chăm bẵm, nuôi nấng và dạy dỗ chúng ta nên người. Bố mẹ cho chúng ta cuộc sống, những người anh em ruột thịt, cho ta sống trong bầu không khí yêu thương gia đình. Bố mẹ cùng vui, tự hào cho những niềm vui của chúng ta và an ủi vỗ về khi ta vấp ngã. Có những sóng gió, thử thách có thể ập đến gia đình, nhưng bằng tình yêu thương và sự giúp đỡ lẫn nhau, tất cả rồi cũng sẽ qua đi. Mọi người thêm hiểu và yêu thương lẫn nhau. Tình cảm gia đình là một thứ mộc mạc đơn sơ nhưng lại vô cùng quý giá. Nó mang một sức mạnh to lớn cho mỗi cá nhân. Chúng ta, những mầm non còn đang được ấp ủ bởi bố mẹ, những suy nghĩ vẫn còn nông nổi và đầy ngang ngược. Có phải không ít lần chúng ta đã mắc phải những sai lầm, có những suy nghĩ không đúng khiến bố mẹ phải buồn lòng hay không? Nhưng sau cùng thì luôn luôn như thế, bố mẹ vẫn luôn dành tình yêu thương của mình cho con, sẵn sàng tha thứ khi con mắc lỗi, sẵn sàng cho những người con cơ hội để sửa sai. Bố mẹ cũng là người có thể dành tình cảm yêu quý vô điều kiện cho những người con của mình. Họ là những người cao cả, sẵn sàng hy sinh cả cuộc đời mình cho những đứa con bé bỏng. Và câu chuyện dưới đây sẽ giúp cho các bạn thính giả hiểu rõ hơn về sự bao dung và tình yêu thương ấy. Tôi sẽ kể về ông bố của tôi là người đàn ông không hoàn hảo, nhưng lại yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Ông là người duy nhất làm tôi khóc, suy nghĩ nhiều nhất và cũng là người ảnh hưởng đến tính cách, con người của tôi hiện tại. Tôi đã không nhận ra ông yêu tôi nhiều đến mức nào cho đến tận đầu năm tôi lớp 9. Trước đó, mối quan hệ của tôi và bố luôn không tốt. Bố tôi là một người đàn ông truyền thống, nghiêm khắc trong việc nuôi dạy và giáo dục con cái, khá là gia trưởng và đặc biệt rất nóng tính. Còn tôi cũng là một đứa cứng đầu, giống y kiểu di truyền từ bố nên cũng rất nóng tính. Đấy, tính cách giống nhau như thế cơ mà. Nhưng nam trông cùng giấu thì đẩy nhau. Chính vì thế mà tôi và bố luôn có những lần cãi vã. Những lúc như thế, bố tôi sẽ không kiềm chế được mà mắng tôi những câu rất khó nghe, mà đối với một đứa nhóc như tôi thì lúc đấy vô cùng tổn thương. Mối quan hệ của bố con tôi cứ thế lạnh nhạt hơn, không tâm sự, không chia sẻ. Tôi từ từ xa cách bố cho đến năm lớp 9. Chuyện xảy ra thay đổi hoàn toàn tính cách, suy nghĩ và tình cảm của bố và tôi. Đấy là khi em gái út của tôi mới ra đời. Mọi sự chú ý và quan tâm của bố mẹ đều là dành cho nhóc tì đáng yêu ấy. Trong khoảng thời gian đó, tôi và em gái lớn của tôi thường bị bố mắng nếu để bé khóc hay dù bất kể lý do gì xảy ra. Nhóc út ấy đến khi biết ngồi, biết bò còn quậy hơn nữa nên tần suất bị mắng của chúng tôi tăng lên thêm nhiều lần. Nhưng vì tôi biết bố tôi xót em còn nhỏ nên tôi cũng chỉ im lặng, rồi thỉnh thoảng khóc trong phòng vì tủi thân. Nhưng rồi cho đến một ngày tôi đã không thể chịu được nữa. Lúc ấy là khi cả đại gia đình ngồi ăn cơm với nhau, có các bác, các anh chị, có tất cả mọi người, và tôi bị bố đánh trước mặt họ. Lúc đó nhóc em tôi đang ngồi trên ghế, làm rơi quả bóng xuống sàn. Tôi nhặt bóng và không kịp giữ, làm cho bé ngã từ trên ghế xuống. Và bố đã đánh tôi. Lúc đó tự trọng của một đứa nhóc lớp 9 là chị cả trong nhà, trong mắt mọi người cũng không còn nhỏ nữa, nên bị tổn thương vô cùng. Đêm hôm đó tôi đã khóc rất nhiều, trút bao nhiêu tức giận và suy nghĩ trong suốt thời gian qua vào cuốn nhật ký. Và ở những dòng cuối, tôi đã viết một câu khiến cho mãi đến sau này tôi vẫn còn hối hận: tôi ước sinh ra không phải là con của bố. Câu đó tôi đã nhấn mạnh trong cuốn nhật ký. Tôi viết đi viết lại và viết nó thật lớn. Tôi cứ như thế không nói chuyện với bố mấy ngày sau, cho đến một hôm bố gọi tôi vào phòng nói chuyện. Và đó là lần đầu tiên tôi thấy bố tôi khóc. Bố tôi xin lỗi về sự nóng tính của mình mà đã đánh tôi, về những lần bắt bẻ trong học tập cũng như các mối quan hệ bạn bè. Nhưng tất cả cũng chỉ vì muốn yêu thương và tốt cho tôi. Bố nói: đừng buồn bố nhé, bố yêu con nhất mà. Lúc đó tôi biết bố đã đọc được những dòng nhật ký của mình. Khoảnh khắc đó tôi hận bản thân mình vô cùng. Tôi cũng không còn nhớ hôm đó hai bố con đã nói những gì, nói xin lỗi bao nhiêu lần. Chỉ nhớ là bố và tôi đều khóc cạn nước mắt. Từ đó hai bố con dần mở lòng với nhau, thân thiết và thoải mái hơn trước rất nhiều. Tôi cũng chín chắn và hiểu bố hơn. Nhiều năm qua đi, bây giờ tôi 19 tuổi, trưởng thành hơn, biết suy nghĩ và yêu bố nhiều hơn. Bố tôi không giỏi thể hiện cảm xúc đâu, nhưng là người khóc nhiều nhất khi tiện tôi đi học đại học. Không bao giờ khen tôi đâu, nhưng luôn là người nhắc đến tôi với dáng vẻ tự hào nhất. Không động viên tôi thi tốt đâu, nhưng luôn là người đưa đón tôi đi thi. Luôn cố tỏ vẻ lạnh lùng khi tôi gọi về nhà, nhưng luôn là người nhắc lại tôi nhớ gọi điện cho con gái. Đôi lúc sẽ như trẻ con, sẽ nói mấy câu giận dỗi khi tôi vài ngày không gọi về vì bận. Luôn dặn dò đừng tiêu hoang phí, phải biết tiết kiệm, nhưng cũng luôn là người dúi thêm tiền cho tôi. Bố tôi cứ yêu thương tôi bằng cách như thế, thầm lặng nhưng hoàn hảo, không hoa mỹ nhưng lại vô cùng vững chãi. Thật may vì tôi đã không nhận ra tình yêu đó quá muộn. Bây giờ tính cách của tôi hòa nhã hơn, điềm đạm hơn chứ không sốc nổi như ngày trước. Và quan trọng hơn cả, tôi đang nói yêu bố mỗi ngày. Kể từ khi đi học đại học xa nhà, mỗi ngày tôi đều gọi về nhà, và câu cuối cùng trước khi ngắt máy đó chính là yêu bố và yêu mẹ. Chắc chắn tôi sẽ làm điều đó bây giờ và mãi đến về sau. Câu chuyện đã kết thúc, nhưng những dư âm chắc hẳn vẫn còn đọng lại trong tâm trí của các bạn thính giả. Sự nóng nảy, bồng bột, những suy nghĩ lệch lạc trong phút chốc của nhân vật chính thật may đã thay đổi kịp thời để có một kết thúc đẹp. Chúc cho nhân vật của chúng ta và người bố từng không hoàn hảo của cậu ấy sẽ mãi hạnh phúc và yêu thương nhau nhiều hơn. Các bạn thính giả thân mến, hãy yêu thương bố mẹ, yêu thương gia đình mình thật nhiều nhé. Bởi cuộc sống này rất lạnh lùng, khó khăn, phũ phàng. Nó chỉ chờ đợi cơ hội để xuống ngã chúng ta, đẩy chúng ta đến bờ vực tuyệt vọng. Gia đình ấm áp như thế, bao dung như thế, nhưng nếu ta không trân trọng nó thì chỉ một phút chốc thôi, nó sẽ ẩn đâu mất, và đến lúc bản thân ta nhận ra thì đã không còn tìm thấy nữa. Bạn và gia đình đang như thế nào rồi? Tịnh tâm và suy nghĩ một chút. Nếu như đang không ổn thì hãy tìm cách khắc phục ngay nhé. Còn nếu hạnh phúc rồi thì hãy cố gắng giữ gìn. Bởi không một gia đình nào là hoàn hảo. Vẫn đâu đó có những cãi vã, vẫn có chiến tranh, thậm chí là sự lạnh lùng trong một khoảng thời gian rất dài. Nhưng cho đến cuối cùng, gia đình vẫn mãi là gia đình, là nơi tình yêu luôn hiện hữu. Dù đi đâu xa, ta cũng không thể nào cảm thấy thoải mái như ở nhà của mình. Đi thật nhiều để rồi nhận ra và thêm trân trọng mái ấm gia đình. Gia đình vì thế mà trở thành thước đo hạnh phúc cho mỗi đời người. Chỉ có những con người trong gia đình mới có thể đối xử với nhau một cách chân thành nhất, không lừa lọc, không tính toán thiệt hơn. Cuộc sống này hiếm có ai có thể chân thành với ta như thế, đặc biệt là khi xã hội hiện nay quá nhiều cạm bẫy, con người dần trở nên vô cảm hơn, các mối quan hệ cũng không còn được thiết lập dựa trên cơ sở tình cảm mà được hình thành dựa trên cơ sở lợi ích. Sống trong một xã hội xô bồ ấy, ta sẽ có lúc cảm thấy mệt mỏi hay mất niềm tin. Lúc đó hãy buông bỏ hết tất cả mà quay trở lại gia đình của mình. Gia đình sẽ trở thành điểm tựa trong những ngày giông bão, là khoảng trời trong xanh tắm mát tâm hồn ta, là nơi sưởi ấm tâm hồn ta trong những ngày giá lạnh. Tuy nhiên, tình cảm gia đình cũng giống như những tình cảm khác, cũng cần được xây dựng và vùi đắp. Và tình cảm ấy không chỉ thể hiện qua những lời nói yêu thương, mà còn cần được thể hiện bằng những hành động. Hãy tạm gác lại những bộn bề xung quanh, quan tâm nhiều hơn đến những điều nhỏ nhoi trong cuộc sống như gia đình. Tạm gác những chuyến đi chơi, những cuộc hẹn trà sữa cùng đám bạn, mà hãy ngồi xuống cùng cha mẹ ăn một bữa cơm, cùng họ trò chuyện về những điều trong cuộc sống. Thời gian không chờ một ai, hãy trân trọng từng phút giây khi được ở cạnh bên họ. Edit Radio cảm ơn tất cả các bạn thính giả đã lắng nghe câu chuyện vừa rồi. Tiếp theo chương trình, chúng ta hãy cùng đến với một chuyên mục được rất nhiều các bạn thính giả mong đợi. Đó chính là Edit Confession. Vào một buổi sáng đẹp trời, ban tổ chức mở hòm thư Confession của Edit và đón nhận được một bức thư tâm tình vô cùng xúc động và chân thành của một bạn nữ giấu tên với tựa đề Tớ có nên tỏ tình nữa, gửi đến hòm thư Elite nhỏ mong nhận được lời khuyên từ mọi người. Sau đây, chúng mình xin phép được thay lời bạn Elite này chia sẻ những dòng tâm sự thầm kín ấy. Chào mọi người, em có câu chuyện nhỏ muốn mọi người góp ý giúp em. Vì em biết ở Elite mọi người luôn coi nhau là một gia đình, và đối với em, mọi người cũng như những người thân vậy. Chuyện là mới lên đại học, em có crush một bạn cùng khoa. Bạn ấy rất giỏi, đẹp trai, tự tin và luôn đối xử tốt với mọi người. Thật ra lúc đầu em cũng nghĩ chỉ là tình cảm thoáng qua thôi, người như cậu ấy ai mà chẳng thích cho được. Nhưng không phải vậy, em vẫn luôn suy nghĩ về cậu ấy. Những lúc em ở gần cậu ấy, mọi thứ với em nó là một cảm giác khác lắm, hồi hộp cũng đan xen hạnh phúc. Vậy là em cũng mạnh dạn tỏ tình xem sao. Tiếc là cậu ấy lại đang thích một bạn khác. Cậu ấy còn nói cảm ơn cậu, nếu cậu quý tớ thì tớ cũng quý lại cậu. Em buồn lắm. Đây cũng là lần đầu tiên em thích một ai đó và mạnh dạn tỏ tình. Sau đó em cũng nghĩ rằng thôi, người đã thích người khác rồi thì mình cũng chẳng còn cơ hội nữa, dặn lòng sẽ không nhớ những gì cả. Cũng có một vài bạn khác có ý tìm hiểu em, nhưng em đều từ chối vì lý do bản thân chưa muốn yêu. Nhưng càng về sau, em mới càng nhận ra mình thật sự rất thích bạn kia. Và cho đến bây giờ cũng đã được 7 tháng rồi, 7 tháng em crush bạn ấy. Em vẫn luôn vào trang cá nhân xem hoạt động của bạn ấy. Có những đêm em lục tung Facebook bạn ấy lên, từ những bài viết năm 2012. Em không biết đó là thói quen, nhưng khi nào em cảm thấy buồn, chỉ cần xem nick Facebook của bạn ấy là tâm trạng em sẽ lại vui lên. Nhưng buồn thay là sắp tới cậu ấy sẽ bay sang Mỹ du học. Từ khi nhận được tin này em đã khóc. Cũng chẳng hiểu lý do gì, mình chẳng liên quan gì đến người ta cả. Em cũng nghĩ đây cũng là cơ hội tốt để mình quên đi cậu ấy. Nhưng tình cảm của em dành cho bạn ấy càng ngày càng nhiều. Bây giờ em không biết có nên tỏ tình lần nữa không, mặc dù em biết trước kết quả sẽ thất bại rồi. Hay là thôi, coi như một cơ hội tốt để quên đi người đầu tiên mình từng thương nhiều đến thế. Sau khi đọc xong những dòng tâm trạng trên, Edit Radio cũng như các bạn thính giả đã thấu hiểu phần nào cảm xúc của cậu. Cô gái ạ, cậu rất mạnh mẽ và tự tin khi dám đứng ra nối liền tình cảm của mình đấy. Không phải ai cũng đủ can đảm nói lên cảm xúc của bản thân, đặc biệt là thổ lộ được cảm xúc với người mình thích, thì chắc chắn cậu phải là một người quyết đoán và vô cùng mạnh mẽ. Chính bởi thế, chúng tôi nghĩ với trường hợp của cậu, hãy thử tỏ tình thêm một lần nữa xem sao. Hãy dùng lần tỏ tình đó để giải bày một lần nữa, và cũng là lần cuối để kiểm chứng xem cậu có cơ hội với cậu trai kia hay không, để khẳng định với trái tim cậu nên crush tiếp hay buông bỏ. Sau này bản thân cậu sẽ không hối hận vì còn nhiều điều chưa nói. Nếu được thì chúc mừng cậu, cậu đã làm được, cậu đã thành công trên con đường đón lấy tình yêu của đời mình. Còn lỡ không được thì chúng tớ nghĩ cậu cũng không phải buồn đâu, bởi cậu đã làm và cố gắng hết sức mình rồi. Hai người không tiến tới được với nhau là do có duyên không phận. Coi đây như là một đòn bẩy để cậu quên đi cậu ấy và tiến tới những điều tốt đẹp và tươi sáng hơn đang chờ ở phía trước. Cố lên cô gái, cậu rất mạnh mẽ. Cậu và các editor khác sẽ luôn có chúng tớ, FBA Elite bên cạnh. Confession vừa rồi cũng đã thay lời kết cho Elite Radio chạm 3 gia đình chúng mình. Mong rằng các bạn thính giả đã có một buổi tối thật sự thoải mái, thư giãn. Và đừng quên, hòm thư Confession đính kèm trên bio của bé Elite nhỏ vẫn đang rộng mở để đón nhận tất cả những tâm thư, tình cảm của mọi người. Cảm ơn các thính giả đã lắng nghe chương trình ngày hôm nay. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ và đừng quên giữ sức khỏe thật tốt trong mùa dịch này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các trạm tiếp theo của Elite Radio. Elite Radio kết nối và chia sẻ yêu thương.